Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Nhật Bản viện trợ gần 500 tỷ đồng cho Việt Nam giúp chống dịch COVID-19. Kế đến, Linh Đan có bài phân tích về mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng khăng khít, được xem là để đối trọng với Trung Quốc, trong khi nước này tăng cường các hành động quân sự của mình tại vùng Biển Đông tranh chấp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Nhật Bản mới ký kết thỏa thuận viện trợ không hoàn lại, cung cấp các trang thiết bị y tế trị giá 2 tỷ yên, gần 500 tỷ đồng cho phía Việt Nam để giúp phòng chống COVID-19. Theo Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, dự án viện trợ không hoàn lại này vốn được ký kết hôm 7 tháng 9 giữa Đại sứ Yamada và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thông qua cung cấp trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 trong điều kiện ngành y tế dễ bị tổn thương. Ông Yamada được dẫn lời đánh giá cao Việt Nam trong việc ngăn chặn thành công dịch bệnh COVID-19, đồng thời cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng nhân dân Nhật Bản khẩu trang và bày tỏ sự kỳ vọng dự án viện trợ không hoàn lại lần này sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế của Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết rằng khoản viện trợ trên sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 18 tháng từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Theo Cơ quan Đại diện Ngoại giao Nhật ở Việt Nam, quyền Bộ trưởng Long cho biết rằng bốn nơi gồm Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ sử dụng trang thiết bị viện trợ phục vụ cho công tác dự phòng, khám chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ông Long cũng được Bộ Y tế trích lời nói thêm rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn trạng thái bình thường mới và bộ mà ông đang phụ trách đã chính thức khởi động chương trình 5K, tức là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Tin cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe đã hai lần điện đàm kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đầu năm nay, mới nhất là ngày 4 tháng 8, trước khi người tại vị lâu năm nhất xứ sở mày trời mọc từ chức. Ngoài thảo luận về hợp tác phòng chống virus corona, theo VGP News, hai nhà lãnh đạo còn bàn về vấn đề Biển Đông. Chính quyền Hà Nội mới đây đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngài Thủ tướng Shinzo Abe đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam chúc ông Abe sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước Nhật Bản cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Khi dịch bệnh mới bùng phát hồi đầu năm nay, Nhật Bản đã trao tặng lô hàng với tổng trị giá khoảng 20 triệu yên, gần 180.000 đô la, để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh virus corona mới, COVID-19 ở Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA, khi đó cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật Bản chuyển cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Cơ sở y tế này, nơi có lắp đặt phòng xét nghiệm an toàn sinh học nhờ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Nhật, đã được Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại khu vực miền Bắc. Theo JICA, sau khi Việt Nam phải đối phó với rất nhiều bệnh truyền nhiễm mà cơ quan này nói là nguy hiểm như đại dịch SARS năm 2003 và cúm gia cầm H5N1 năm 2004, từ năm 2006, chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các dự án viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thiết lập an toàn sinh học cấp 3, dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.
Các hành động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông đã đẩy Hà Nội và New Delhi lại gần nhau hơn trong một mối quan hệ đối tác ngày càng khăng khít về quân sự, được xem là để đối trọng với Trung Quốc. Việc Trung Quốc gần đây đưa oanh tạc cơ H-6G ra đảo Phú Lâm, một trong những khu vực tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, khiến Hà Nội tức giận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng hôm 20 tháng 8, như nhiều lần trước đây lên tiếng về các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông, tuyên bố rằng việc triển khai máy bay ném bom H-6G mà Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc nói là để chấn áp và ngăn chặn các hoạt động quân sự khiêu khích của Mỹ là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam và làm phức tạp tình hình trong khu vực. Trong tháng 7 vừa qua, Trung Quốc hai lần công bố tiến hành tập trận tại khu vực Biển Đông và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cả hai lần đều lên tiếng phản đối khi cho rằng hoạt động này của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Những hoạt động này của Trung Quốc nằm cao trong nghị trình khi Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu gặp Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Harvardhan Shringla hôm 21 tháng 8 và trong cuộc thảo luận trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và người đồng cấp của ông phía Ấn Độ Subramaniam Jaishankar hôm 25 tháng 8, theo truyền thông Ấn Độ. Phía Việt Nam đã thông báo với Ấn Độ về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại nơi này, với việc triển khai tàu, chiến đấu cơ và ít nhất một máy bay ném bom tại vùng biển mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền của mình và cũng là nơi hãng ONGC của Ấn Độ có các hoạt động dầu khí. Theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, một chuyên gia về quân sự trong khu vực, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc điều máy bay ném bom ra quần đảo Hoàng Sa, vì trước đây Trung Quốc đã từng đưa một vài oanh tạc cơ tầm xa H-6K tới khu vực này năm 2018. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo sư Thayer, sự cởi mở của Việt Nam về cuộc gặp của Đại sứ Châu là có ý nghĩa quan trọng. Việc Việt Nam thông báo với Ấn Độ phần nhiều cho thấy rằng Việt Nam đang tham gia vào một hành động ngoại giao để nêu ra các hành động của Trung Quốc với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ chính trị, giáo sư Thayer được South China Morning Post trích lời nói. Truyền thông Việt Nam không đăng tải về cuộc gặp này, nhưng Đại sứ Phạm Sanh Châu hôm 21 tháng 8 cho biết qua trang Twitter cá nhân rằng ông đã gặp mặt Bí thư Đối ngoại Ấn Độ để thảo luận các phương cách nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Trong sự kiện mà các nguồn ngoại giao gọi là cuộc gặp chính thức, Đại sứ Phạm Sanh Châu nói Việt Nam quyết tâm phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện mạnh mẽ với Ấn Độ. Với việc tiếp cận Ấn Độ, Việt Nam đã cho thấy không chỉ một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mà còn cho thấy sự ủng hộ không ngừng của mình đối với tự do hàng hải và hàng không của Ấn Độ trên Biển Đông. Theo Thạc sĩ Huỳnh Tâm Sáng của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Ấn Độ và Việt Nam giờ đây cùng ở điểm hội tụ về chiến lược, ông Sáng nói với South China Morning Post. Cả hai bên đều phản đối việc Trung Quốc coi Biển Đông là ao nhà của mình và cùng có lợi ích trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trong vùng biển đầy tranh chấp. Các mối quan hệ quốc tế, trong đó có Ấn Độ, đang giúp cho Việt Nam chống lại được tham vọng chiếm trọn Biển Đông và nuốt sống Việt Nam của Trung Quốc từ nhiều đời nay, theo nhà báo Võ Văn Tạo. Người từng chiến đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam nói với VOA rằng Ấn Độ sẽ là nước đáng tin cậy để Việt Nam cùng liên minh chống lại Trung Quốc.
Những cái quốc gia mà không bao giờ họ xóa được cái đâm thù với Trung Quốc, đó là Nhật Bản là một, Ấn Độ là hai đấy. Tôi nghĩ là nếu mà mình liên minh được với những quốc gia đó là nó mới bền vững được. Đấy, vì Trung Quốc là luôn luôn là muốn nuốt cái biên giới ở cái vùng Kashmir đấy, thì mạnh hơn cho nên bắt nạt quân đội của Ấn Độ. Mặc dù Ấn Độ cũng là một cường quốc hạt nhân đấy, nhưng mà Trung Quốc nó mạnh hơn nhiều. Nếu mình liên kết với những quốc gia đó thì nó mới bền vững.
Cùng nhận định trên, ông Mohan Malik của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược NASA thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cả Ấn Độ và Việt Nam đều nhận thấy Trung Quốc là một cường quốc theo chủ nghĩa bành trướng và bất cần, không bao giờ có thể thỏa mãn về mặt lãnh thổ và do đó là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại. Nhà nghiên cứu của NASA được South China Morning Post trích lời cho rằng Ấn Độ đang tìm cách đối phó với Trung Quốc như Trung Quốc đã làm với Ấn Độ là ngăn chặn và bao vây. Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với Ấn Độ để giải quyết các mối lo ngại chung về hành động tuyên bố chủ quyền ngày càng tăng của Trung Quốc trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại RAND Corporation Derek Rossman. Điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ thông tin, huấn luyện quân sự và có lẽ là mua sắm vũ khí, nhà nghiên cứu Grossman nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội hai nước rất bổ trợ nhau vì cả hai đều chủ yếu dựa vào thiết bị quân sự từ thời Liên Xô hoặc Nga. Quan hệ quốc phòng và quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng đã gia tăng trong vài năm gần đây. Trong chuyến thăm gần đây nhất của một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Ấn Độ cuối năm ngoái, Thứ trưởng Phan Văn Giang tuyên bố rằng hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Tuy không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng Ấn Độ coi đây là một vùng biển quan trọng khi có tới 55% lượng hàng hóa thương mại của Ấn Độ di chuyển qua ngả này và Ấn Độ cũng tham gia nhiều dự án khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông. Trung Quốc đã phản đối các dự án khai thác dầu khí của Ấn Độ, nhưng Ấn Độ nói việc hợp tác khai thác năng lượng với Việt Nam trên Biển Đông là phù hợp với luật pháp quốc tế. Sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa Ấn Độ và Việt Nam trong các hoạt động khai thác dầu khí có thể sẽ diễn ra vì những hành động phát triển cơ sở hạ tầng vượt trội của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp với Ấn Độ ở Kashmir, theo nhà nghiên cứu Malik của NASA. Ấn Độ coi tự do hàng hải trên Biển Đông là trọng tâm trong tầm nhìn chiến lược của họ trong một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và theo nhà nghiên cứu Malik, điều quan trọng hơn đối với Ấn Độ là kiềm chế những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết khu vực biển có tranh chấp. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, dù cả Hà Nội và New Delhi đều có thể thấy được lợi ích trong một mối quan hệ nở rộ, nhưng cả hai bên sẽ thận trọng, nhất là Việt Nam. Việt Nam không thể để xảy ra xung đột ngày càng lớn với Trung Quốc vì Bắc Kinh có sức mạnh đòn bẩy trong tay, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, an ninh nguồn nước, tức dòng Mekong và Biển Đông. Theo giáo sư Thayer, mặc dù tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là nguyên nhân chính gây khó chịu cho quan hệ song phương giữa Hà Nội và Bắc Kinh, nhưng Việt Nam không muốn tranh chấp này trở thành tâm điểm duy nhất trong mối quan hệ giữa hai nước. Và vì Việt Nam hoạt động thông qua khuôn khổ đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, cũng như thu hút các cường quốc khác như Nhật Bản, Nga và Mỹ, nên theo giáo sư Thayer, Hà Nội biết rằng họ có đòn bẩy quan hệ mà họ có thể dựa vào khi cần hỗ trợ nếu Trung Quốc trở nên quá hung hăng. Trong sách trắng quốc phòng Việt Nam mới nhất công bố cuối năm ngoái, Việt Nam tiếp tục không tham gia liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào trong chính sách quốc phòng 4.0 của mình.
Tiếp sau đây, các cộng tác viên của VOA từ Việt Nam gửi về các bài phóng sự trên thực địa, mở đầu là ý kiến của một số cư dân Sài Gòn về tình trạng người Trung Quốc nhập cư lậu, và kế đến là tường trình về dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi mùa COVID. Mời quý thính giả theo dõi.
Từ chiều tối ngày 7 tháng 9, theo quyết định của chính quyền Sài Gòn, thì các hoạt động kinh doanh có đông người được mở cửa trở lại. Nhà chức trách cũng yêu cầu kiểm soát hữu hiệu hơn vì các đường dây người Trung Quốc nhập cư lậu sang đây khi đời sống kinh tế trở lại như trước.
Tôi đi không lắm 10 triệu, bây giờ ai cho mình 10 triệu rồi? Mình dẫn một người đi qua một cái chỗ hơi nguy hiểm tí, thế là được rồi. Đấy, mình nghèo cho nó cho nên nó ảnh hưởng đến bệnh tật, nó bị lan tràn, đó là cái điểm. Cho nên thằng tàu bây giờ đấy, nó lại còn qua nhiều hơn nữa. Bác ở đấy, bác đi qua đi chơi á, bác chỉ đến đấy xin một cái tờ giấy, thế mình đưa nộp cho 15.000 thôi, nộp tờ giấy mình vào tỉnh Vân Nam mình chơi xong đấy là 24 tiếng đồng hồ mình lại quay về mình chơi đấy, nó như vậy. Con nhất là cái chỗ anh tàu nó bỏng qua Việt Nam mình nó cũng chơi kiểu như thế.
Thời gian qua, nhà chức trách cũng giải quyết vấn nạn nhập cư trái phép bằng biện pháp tố tụng và hầu hết đều là trục xuất về lại bản xứ. Trong khi đó thì ở Sài Gòn lại có nhiều phòng khám y tế mang yếu tố được nhà chức trách nói rằng người Trung Quốc đã hành nghề trái phép.
Tôi nghe nó nói tiếng phổ thông rồi. Ở bên này chắc mấy thằng Trung Quốc nó qua đây nó cũng làm ăn nhiều lắm á, làm ăn ở đây. Nhiều khi nó bệnh, nó thấy cái bệnh nó bệnh bị quá rồi nó kiếm chỗ nó trốn, nó qua đây nó trốn, nhiều khi nó bị rồi nó qua đây nó lây.
Chuyện người Trung Quốc sang Việt Nam đưa tới lây nhiễm COVID ở cộng đồng là nỗi lo suốt từ đầu mùa dịch.
Đâu có cho qua được. Cái gì ấy, nó mà biết nó bệnh thì mình làm sao chấp nhận cái đó được. Mình phải qua, mình phải thử xét nghiệm rồi. Nếu nó hết sạch bệnh rồi thì mình phải qua cái bộ phận ngoại giao đàng hoàng. Đâu ra đó rồi có giấy tờ xuất nhập cảnh đàng hoàng mình mới qua được chứ. Chứ lén lút qua đâu có được, lại bắt nữa thôi.
Thời gian qua, chính quyền Sài Gòn đã phát hiện hàng trăm trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Việc người Trung Quốc tìm mọi cách để sang Sài Gòn ngay mùa dịch Covid này còn là vì lâu nay họ đã bỏ vốn hùng hạp làm ăn với người Việt. Nay thì dù bị ngăn trở vì dịch bệnh, họ vẫn phải tìm mọi cách quay trở lại để quản lý chuyện làm ăn đó tại Sài Gòn. Để hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh COVID tấn công, ngành y tế ở thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định kích hoạt lại hệ thống khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Hiện đã có 52 cơ sở y tế có dịch vụ khám chữa bệnh này. Bà Huỳnh Kim Hường, một bệnh nhân mắc bệnh mãn tính về tuyến giáp từ năm 13 tuổi đến nay, chia sẻ.
Với cảnh dịch bệnh này, nếu mà trường hợp mà ở bệnh viện quan tâm mà người ta có bệnh, người ta gọi điện báo mà bệnh viện tới mà khám chữa như vậy rất là tốt. Tại vì mà lớn tuổi rồi, có những cái cơ thể nó yếu trong người đó, mà lên trển mà gặp những cái dịch bệnh như vậy người ta không có lướt được. Bệnh viện bác sĩ mà người ta quan tâm đến, người ta đến gia đình người ta khám cho những người già như vậy rất là tốt. Cái đó là bà đồng tình.
Dịch vụ này hiện chỉ khám chữa bệnh tại nhà đối với người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính không lây. Ông Tư, một cư dân miệt ngoại thành Sài Gòn nói rằng cái quan tâm là giá cả dịch vụ ra sao.
Bệnh viện trong tận nhà thì tốt, nhưng mà với khám với điều kiện là như thế nào, với phục vụ bà con miễn phí hay là thì phục vụ theo bảo hiểm. Thế còn ở đâu chứ ở trong cái quận này chả thấy có cái trường hợp nào khám bệnh tận nhà.
Theo ông Tư thì những người nghèo chấp nhận đến bệnh viện để khám chữa bệnh còn là vì muốn tiết kiệm khoản tiền phải trả nếu sử dụng dịch vụ bác sĩ tới khám tận nhà theo yêu cầu. Hơn nữa, người già vốn nhiều bệnh nên lắm khi họ cần phải làm các xét nghiệm tại bệnh viện. Bà Huỳnh Kim Hường, một người cao tuổi mắc bệnh mãn tính, chia sẻ băn khoăn.
Nếu mà con có tiền, con gọi điện là bác sĩ sẽ tới nhà khám, thì phải trả tiền khám cho bác sĩ. À, còn nếu như mình không tiền, mình khó khăn quá, mình phải ráng đi tới bệnh viện.
Với người già thì vào bệnh viện cũng lo lắm, nhất là vừa rồi có chuyện ổ dịch Covid tại bệnh viện Đà Nẵng. Ông Tư, một cư dân ngoại thành Sài Gòn, nói rằng ở mùa dịch thì chắc trời kêu ai nấy dạ thôi.
Nếu đi bệnh viện và ở nhà thì nếu mà thu bằng bảo hiểm thì cũng như nhau thôi, mà tốt hơn cái là không phải đợi chờ. Đến bệnh viện mà đợi chờ mà không khéo rồi còn nơi chéo thì cũng mà tá bệnh viện bảo là nơi vệ sinh nhất, nơi an toàn nhất, mà cuối cùng bệnh viện có an toàn đâu. Không an toàn mà ngoài chợ, đúng không? Không an toàn mà ngoài chợ nó chưa có trường hợp là nơi ổ dịch lây nhiễm, bệnh viện này ổ dịch lây nhiễm, thế thì cũng chẳng biết thế nào cho nó chính xác được.
Cũng vì lo lắng chuyện lây nhiễm ở bệnh viện nên cũng không ít người già chọn phòng khám tư nhân. Ông Yên, một tiểu thương đã 65 tuổi, nói:
đây không có đi đến bệnh viện mấy đâu. Chủ yếu là nói chung là bệnh thì chưa có bệnh nặng lắm, cũng chỉ có đến như gọi là bác sĩ tư nhân gọi là khám xong thuốc về thôi, chứ còn ít khi đến đi bệnh viện lắm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 7, ngành y tế ở thành phố Hồ Chí Minh đã tái kích hoạt toàn bộ hệ thống y tế sẵn sàng phòng chống dịch. Trong đó, dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính vừa được triển khai.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington về hoạt động tặng khẩu trang miễn phí trong cộng đồng người gốc Việt.
Cộng đồng người Việt khu vực thủ đô Washington ngày 5 tháng 9 vừa qua đã tiến hành chương trình phát khẩu trang miễn phí cho mọi người giữa dịch COVID. 1.000 trong số 10.000 khẩu trang được nhận từ các chương trình trợ giúp của chính phủ liên bang đã được phát hết ngay trong buổi sáng tại trung tâm thương mại Eden của người Việt. Tất cả những người tới nhận khẩu trang đều được ghi lại tên tuổi và địa chỉ để sẽ tiếp tục được cung cấp khẩu trang miễn phí trong những chương trình tiếp theo của cộng đồng. Buổi phát khẩu trang đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều tình nguyện viên thuộc các thế hệ người Việt tại Mỹ. Cô Dậu Lưu, một tình nguyện viên, cho biết:
cái vấn đề khẩu trang rất là cần thiết cho mọi người. Không những là chúng ta giữ đeo cái khẩu trang để giữ sức khỏe chúng ta, mà là chúng ta cũng bảo vệ sức khỏe cho cái cộng đồng của chúng ta và tất cả những người mà trong cộng đồng hoặc là những người những nơi công cộng. Ai cũng phải cần để mà bảo vệ cái sức khỏe của mình, vì thế rất là quan trọng.
Còn em Phạm Thành Tâm, một tình nguyện viên trẻ khác, thì nói:
thì lúc nào cũng phải nghĩ về cộng đồng mình, với lại phải volunteer. Thì cái đó là cái điều mà em muốn là giúp đỡ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Nhất là Eden Sun là một cái mơ là cộng đồng Việt Nam mình tham gia đây, mình có thể giúp đỡ nhau.
Hiện tại thì mặt hàng khẩu trang không còn khan hiếm tại Mỹ như vài tháng trước. Nhưng lúc này, khẩu trang lại là vật dụng bắt buộc mà mọi người đều phải có khi ra khỏi nhà hay tới những nơi công cộng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Không chỉ thường xuyên sử dụng mỗi khi bước chân vào các cửa tiệm ăn uống, các trung tâm mua sắm, mà thậm chí phần lớn mọi người đều sử dụng khẩu trang khi đi bộ trên đường, đặc biệt là ở những tuyến phố đông người. Vì thế, việc tiếp tục cung cấp khẩu trang miễn phí thực sự là một hoạt động thiết thực dành cho mọi người. Ông Lý Thành Phi Bảo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Washington DC, chia sẻ:
lâu nay đó, cộng đồng cũng đã phát nhiều cái face shield, nhiều cái face mask cho nhà thương, cho cảnh sát, cho những cái bác sĩ và những cái nhà già đó của mấy người lớn tuổi đó. Nhưng cộng đồng mới nhận được 10.000 cái face mask bằng vải từ FEMA cung cấp. Nên vậy hôm nay ra để phát hết mấy cái này cho đồng hương mình ở vùng Hoa Tịnh Đốn.
Theo thông báo của ông Bảo, thì sau khi 10.000 khẩu trang vải lần này được phân phát hết đến tay những cá nhân và gia đình cần khẩu trang, thì cộng đồng sẽ tiếp tục nhận được thêm 10.000 khẩu trang nữa để phục vụ chương trình. Hiện tại thì các gia đình đều có thể tìm mua khẩu trang online hoặc tại các cửa tiệm khác nhau ở khu vực thủ đô Washington DC. Nhưng rõ ràng việc phát khẩu trang miễn phí giờ đây không chỉ mang ý nghĩa trợ giúp cộng đồng trong đại dịch COVID, mà còn cũng là một cách để nhắc nhở mọi người luôn mang khẩu trang vì sức khỏe của cộng đồng giữa mùa đại dịch.
Và bây giờ là Anton với câu chuyện về một kỹ sư bỏ việc tại Facebook vì điều mà anh nói là công ty mạng xã hội này đang kiếm lợi từ sự thù ghét ở Mỹ và trên toàn cầu. Mời quý vị theo dõi.
Kỹ sư phần mềm của Facebook Ashok Chandrani bấy lâu nay khó chịu khi thấy mạng xã hội này ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự thù ghét. Vào sáng thứ ba, mùng 8 tháng 9, kỹ sư này thể hiện thái độ với một hành động dứt khoát theo các bản tin của Washington Post và Business Insider. Chandrani viết trong bức thư được đăng trên mạng nội bộ của Facebook rằng: tôi quyết định nghỉ việc vì tôi không còn bụng dạ nào đóng góp cho một tổ chức đang kiếm lợi từ sự thù ghét ở Mỹ và trên toàn cầu, Washington Post và Business Insider tường thuật. Người phát ngôn của Facebook Liz Bourgeois được Washington Post dẫn lời cho biết: chúng tôi không thu lợi từ sự thù ghét. Chúng tôi đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm để giữ cho cộng đồng của chúng ta được an toàn và hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia bên ngoài để rà soát và cập nhật các chính sách của chúng tôi. Mùa hè này, chúng tôi đã ra mắt chính sách đi tiên phong trong ngành này để truy đuổi QAnon. Chúng tôi phát triển chương trình kiểm chứng và xóa hàng triệu bài đăng gắn với các tổ chức cổ suý cho sự thù ghét. Hơn 96% trong phần việc đó là chúng tôi tự phát hiện ra trước khi bất kỳ ai báo cáo cho chúng tôi biết. Khi từ chức hôm 8 tháng 9, Chandrani trở thành nhân viên nghỉ việc gần đây nhất của Facebook trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng gia tăng ở một công ty mà chỉ vài năm trước còn được coi là một chủ sử dụng lao động lý tưởng. Mức thất vọng của nhân viên về các chính sách của Facebook đối với phát ngôn thù ghét và phân biệt chủng tộc đã tăng lên khi các cuộc biểu tình phản đối bất công chủng tộc lan tràn khắp nước Mỹ, khi hàng nghìn nhân viên yêu cầu Zuckerberg, người kiểm soát phần lớn cổ phiếu có quyền biểu quyết của Facebook, phải thay đổi lập trường của ông ấy. Mặc dù Facebook không tiết lộ số lượng kỹ sư mà hãng này thuê, nhưng các kỹ sư thuộc diện những nhân viên được săn đón nhiều nhất và có mức lương cao nhất tại công ty, theo những người nắm thông tin về Facebook, Washington Post và Business Insider cho hay. Chandrani, 28 tuổi, nói rằng qua thời gian làm việc, kỹ sư này nhận ra rằng ban lãnh đạo của công ty tập trung vào lợi nhuận hơn là thúc đẩy lợi ích xã hội. công ty đã làm quá ít ỏi để ngăn chặn tình trạng phân biệt chủng tộc, thông tin sai lệch và kích động bạo lực gia tăng trên mạng xã hội này, Chandani nói. Cụ thể, Chandani nêu ra vai trò của công ty trong việc đổ thêm dầu vào lửa khi có nạn diệt chủng ở Myanmar và gần đây là vụ bạo lực ở Kenosha, bang Wisconsin, Mỹ. Facebook đã không loại bỏ thông tin về một cuộc tụ họp của một nhóm dân quân khuyến khích mọi người mang theo súng tới các cuộc biểu tình trước khi xảy ra các vụ xả súng chết người vào tháng trước, bất chấp hàng trăm ý kiến đề nghị loại bỏ thông tin này. Zuckerberg đã gọi đây là một sai lầm trong hoạt động. Bức thư của Chandani cũng dẫn ra việc Facebook từ chối xóa một bài đăng của Tổng thống Trump vào tháng 5, nói rằng khi hồi của bắt đầu xảy ra, súng cũng bắt đầu nổ. Và thư cũng cho rằng việc công ty ứng phó về các vấn đề dân quyền chỉ là động thái đánh bóng hình ảnh. Facebook gần đây đã có lập trường mềm dẻo để đáp lại sự bức xúc của nhân viên và nhóm dân quyền. Hãng bổ sung việc gắn nhãn cho các bài đăng gây hiểu nhầm của các chính trị gia và hướng người đọc đến các trang web của chính phủ với thông tin chính xác về việc bỏ phiếu và đại dịch virus corona. Mặc dù vậy, họ không đưa ra lập trường cho dù là thông tin kia đúng hay sai. Những người chỉ trích nói rằng việc gắn các nhãn đó quá trung dung nên cũng dễ gây ra hiểu lầm chẳng kém. Chandani, người gốc Nam Á và sống ở khu vực Seattle, đã viết trong bức thư từ chức rằng tôi thấy rõ là bất chấp những nỗ lực hết mình của nhiều người trong số chúng tôi, những người làm việc ở đây và những nhà hoạt động bên ngoài như Color of Change, song Facebook đang chọn việc đứng nhầm bên trong lịch sử, Washington Post tường thuật. Color of Change, sắc màu của sự đổi thay, là nhóm dân quyền cũng thường xuyên chỉ trích Facebook. Theo Washington Post, tâm lý nội bộ nhân viên Facebook bắt đầu xấu đi cách đây gần 4 năm khi mọi chuyện trở nên rõ ràng là công ty đóng vai trò quan trọng trong việc ông Trump được bầu làm Tổng thống hồi năm 2016, với việc mạng xã hội này khuếch đại các bản tin sai sự thật và thông tin sai lệch của Nga, trong khi cho phép ban vận động của ông Trump đưa ra các thông điệp có chủ đích nhắm đến các cử tri dao động. Kể từ đó, tình trạng bức xúc cứ thế gia tăng trong số hơn 52.000 nhân viên của công ty. Tâm trạng nội bộ đã trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh có hàng loạt thông tin bị lật tẩy về vai trò của Facebook và công ty con Instagram trong việc truyền bá thông tin sai lệch của nước ngoài, chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa dân tộc đề cao người da trắng, đồng thời cho phép lan truyền thuyết âm mưu của QAnon và những kẻ cực đoan bạo lực như Boogaloo Boys trước khi ra tay dẹp các thông tin đó trong thời gian gần đây. Khi Zuckerberg từ chối gỡ bài đăng của ông Trump nói về hôi của và nổ súng một số nhân viên, những người làm việc tại nhà đã tổ chức đình công trên mạng, một số ít đã nghỉ việc và hàng nghìn người khác yêu cầu công ty thay đổi chính sách về phát ngôn thù ghét và không kiểm chứng lời nói của các chính trị gia, vẫn bản tin của Washington Post cho biết. Cái tiếp cận của công ty đối với quyền dân sự cũng khiến các nhà quảng cáo lớn tẩy chay. Color of Change cho Washington Post biết họ không nắm số lượng công ty hiện tại vẫn tham gia vào cuộc tẩy chay đã được kêu gọi từ tháng 7, nhưng một số công ty chi nhiều cho quảng cáo, bao gồm cả hãng Verizon và Merck, tiếp tục tạm dừng quảng cáo của họ.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.